cho người ta thấy đó, thì người ta theo, chứ không có nói và làm để thuần lấy cái sự lấy lòng người này, lấy lòng người kia đó, để mà là kết phe kết phái kết bè kết bạn, nó ví dụ như vậy. Và không có nói thừa hứa, nghĩa là nói bài hứa, nghĩa là lung tung. Tại vì lão tử nói rằng là người mà cái gì cũng nhận cũng ừ là người thiếu thành tín. Thành ra lão tử nói câu gọi là khinh nhà tất quả tín. Khinh là dễ dàng, nhà là chấp nhận, là ừ là vâng. Cái người mà cái gì cũng ừ cũng vâng, vâng cũng dễ dàng chấp nhận, là cái người đó ít sự thành thật. Đó, lão tử nói như vậy, khinh nhà tất quả tín. Và rồi rằng là bởi vì rằng là người mà không có thành tín đó, thì cái người đó, đó hay nghi ngờ người khác. Tại vì sao vậy? Tại vì lòng mình không ngay thẳng cho nên mình hay nghi ngờ người khác. Vì mình không, đến mình cũng không tin. Cái người ta hay nói như vậy, nói tôi không tin ai đó, là cái người mà từ mình cũng không tin được nữa, thì mình không có tin ai. Cho nên cái kẻ mà nói là tự tín giả là cái kẻ mà tự tin mình, tự tín giả bất nghi nhân, nhân diệt bất tin chi. Người mà tự tín thì không có nghi ai hết, thành ra người ta không có nghi người đó. Nhưng mà tự nghi giả là cái người tự nghi ngờ cả mình nữa, không tin cả nơi mình nữa đó. Thành ra bất, do tự nghi giả bất tín nhân, là không có tin người ta, cho nên nhân diệt nghi chi. Cho nên vì người ta nghi lại vậy, cho nên không ai tin mình hết. Bởi mình không tin ai hết, bởi vì mình chính mình cũng không thành thật với chính mình, và chính mình không có tin ai hết. Mình đa nghi thì mình nghi ngờ lung tung, tại cái tâm của mình không thành thật. Cái tâm không thành thật cho nên dưới mắt của mình nhìn ai cũng không thành thật, cũng y như tâm dưới con mắt của công an điều tra. Mà khi mà mình mà bị vời vô tới cái phòng điều tra rồi đó, thì mình có như thế nào mình cũng là thằng gian. Con mắt nó nhìn mình mọi hành động, mọi cái thì mình sợ nó, là vì mình sợ nó bỏ tù, thì nó thấy cái sợ hãi của mình, nó nghĩ mình là gian cho nên sợ. Nó ví dụ vậy. Mình nói cái gì nó cũng nghi. Thì như vậy đó, mình thấy ngay rằng là con người đa nghi đó là con người ít thành thật, ít trung tín. Thành thử rằng là cái tâm của mình không ngay thẳng, cho nên mình nghi lung tung hết. Có cái nhiều người nhẹ dạ là những người nào cái gì cũng tin, cả tin đó, cái gì cũng tin, nó ví dụ như vậy. Thì những người đó cũng nghi ai đó, mình để ý xem đó. Bởi vì nếu nghi đó cũng tin thành người đó cái gì cũng tin hết. Mà những người phần nhiều mà cả tin mà nhẹ dạ là những người chủ quan, mình để ý xem. Mà những người chủ quan là những người tự tin mình cho nên chủ quan, cho nên cái gì cũng là dễ ợt à, cái gì cũng nói dễ ợt, làm được dễ ợt, chủ quan bởi vì tự tin. Mà vì vậy cho nên nhẹ dạ tin đùng đùng hết, ai gạt cũng được hết à. Còn có những người thì đa nghi vô bờ bến à, Tào Tháo cũng sánh bằng. Thế như tâm Tào Tháo bởi vì anh có tin ai đâu à. Thành ra Tào Tháo cặp hai Tào Tháo cũng nghi hết à. Nghi cho nên mới bày ra cái trò mà giả bộ, nghĩa là ngủ mê rồi chém giết lính canh để cho lần sau đừng có đứa nào mà đêm mình ngủ nó dám vô thích khách. Bởi vì anh bảo đêm anh ngủ anh hay mộng du, anh gác kia anh chém bầy lắm. Rồi tối anh ngủ anh làm bộ làm rơi cái khăn xuống dưới giường, cái lính gác nó thấy thừa tướng mà làm rơi cái mền xuống dưới giường, thế nó mới tới nó nhặt lên để nó bỏ lên trên giường của thừa tướng. Thì tướng rút kiếm chém sạc thằng lính tay chết, thì thừa tướng lắp kiếm và nằm ngủ tiếp. Cái sáng dậy cái la lên, trời sao có thằng lính bị chém chết nằm đây vậy này. Rồi mấy đứa lính khác bảo dạ thưa, hôm qua thừa tướng chém. Ủa ta chém hả? Mấy lính bảo dạ thừa tướng chém, vậy ta đâu có biết. Vậy là tân đêm ta ngủ ta hay đi mộng du chém bậy lắm, đáng cho loan truyền ra ngoài cái thằng nào thích khách đêm cũng dám mỏ bộ, sợ thừa tướng lên cơn mộng du chém chung cái chân ngắt. Thành ra là ánh gì là cái tâm đa nghi của anh, ánh đề phòng đủ thứ. Thành ra mới bày ra những cái trò như vậy, bày những cái trò khôn ngoan như vậy để mà nghĩa là đề phòng có kẻ nào dám bén mảng lại gần mình hết. Vậy thì Bồ Tát muốn giáo hóa chúng sinh thì phải khiến cho chúng sinh tin tưởng thì mới giáo hóa được, phải khiến cho chúng sinh tin mình, tin lời nói của mình. Vì lời nói của Bồ Tát đó là cái tâm từ của chính mình. Tại vì người ta nói là ngôn vi tâm thanh, tức là lời nói là âm thanh của tâm, của lòng. Lời nói là âm thanh của tiếng lòng, là gọi là ngôn vi tâm thanh. Mà tâm địa của Bồ Tát, tức là lòng của Bồ Tát, tâm địa của Bồ Tát là từ bi, cho nên hay thương xót, muốn dắt chúng sinh rời khỏi cái bên mê này mà đến được cái bờ giác kia. Cho nên Bồ Tát phải dùng cái ngôn ngữ lời lẽ để dẫn dắt quần sinh, phải dùng cái ngôn ngữ, phải dùng phương tiện là ngôn ngữ để mà dẫn dắt, chứ không thôi đấy người ta khó hiểu, người ta khó biết, cho nên phải dùng tới cái ngôn ngữ. Mà lời lẽ thì chưa đủ, phải bằng ngay cả hành động. Hành động nó gọi là thân giáo. Tại vì một vị gọi rằng là một vị thầy ý nghĩa, người đó có khẩu giáo và thân giáo. Khẩu giáo là dạy bằng miệng, là phân tách cho mình biết rồi. Cái dạy bằng miệng nó chưa đủ, phải dạy bằng hành động. Thân giáo có khi học trò học cái hành động. Như hồi nãy Tăng Tử học Khổng Tử, Khổng Tử là thân giáo cho Tăng Tử ba cái điều trên, đó là thân giáo, là bằng chính cái đời sống của ông thầy. Rồi Tăng Tử học được những cái đức tính như vậy để mà làm theo đó. Thì thân giáo là như vậy. Thân giáo là ông thầy có hành động như vậy, rồi học trò học theo cái hành động đó nữa, chứ chỉ học theo cái lời lẽ không thôi. Lời lẽ không thôi chưa đủ, mà dạy một lời lẽ thôi chưa đủ, phải dạy bằng cả hành động nữa. Cho nên chính vì rằng là thân giáo và khẩu giáo đó phải hợp lại thì mới đủ để giáo hóa người ta, mới giáo hóa đúng nghĩa. Thì thân giáo đó chính là hành động, khẩu giáo đó đó là lời nói. Cho nên mà cả hai cái đó đều cố ý là hành động của mình cũng phát sinh từ từ bi, tức là muốn dẫn dắt người ta, cho nên hành động thể hiện hành động như vậy. Và lời nói của mình nói ra cái giáo pháp cũng vì từ bi muốn dẫn dắt người ta, cho nên cả hành động và lời nói của Bồ Tát đều phát sinh từ từ bi. Mà vì như vậy phát sinh từ cùng một, cho nên lời nói và hành động thường tương ưng, hoặc là hành giải tương ưng, hay là ngược lại. Nếu mà hành động của mình cũng cố ý để cứu độ người ta, mà lời nói của mình cũng cố ý để dẫn dắt người ta, thì lời nói và hành động tự nhiên nó tương ứng à, tự nhiên nó tương ứng với nhau. Lại do hành giải tương ứng mà khiến người sinh tín tâm nơi mình. Do vậy hành giải tương ứng là điều kiện phải đủ cho người tu Bồ Tát hạnh nếu mà muốn phát tâm độ sinh. Tức là cái hành giải tương ứng là cái bắt buộc à, nếu mà rằng là Bồ Tát nó muốn hóa độ chúng sinh thì Bồ Tát nó phải thành tựu cái pháp môn là hành giải tương ứng, tức là làm cho con như vậy mọi người mới tin nghe như Đức Phật nói. Nếu muốn cho mọi người khác người ta tin nghe mình thì việc làm hành nói của mình phải cho đúng đó, tức là phù hợp với nhau, hành giải tương ứng, tức là dẫn dắt người ta làm cho người ta tin, tức là bằng lời nói và hành động. Tin rồi hướng dẫn người ta cũng bằng lời nói và hành động, mà lời nói hành động bây giờ là thân giáo đó. Và cái giáo nghĩa mà mình nói từ miệng mình ra bằng ngôn ngữ để mà dạy dỗ người ta thì như vậy mới độ sinh được. Thứ hai nữa là để mình được cái pháp mà mọi người tin nghe thì mình phải không được che đậy tội lỗi đối với bậc thiện tri thức, không được che đậy tội lỗi mà phải phô bày cái tội lỗi của mình đối với người thiện tri thức, người bạn lành. Thiện tri thức cũng đủ nghĩa, vừa là bạn, vừa là thầy, vừa là người giúp đỡ ủng hộ gì đó như đấy, mình biết giáo thọ đồng hành và ngoại hộ. Thế thì bây giờ mình không nên che đậy tội lỗi của mình đối với bậc thiện tri thức, mà mình phải nên phát lộ sám hối, tức là mình phải nên bộc bạch nó ra, nói cho vị thiện tri thức nó biết tại sao vậy. Bởi vì người học đạo mà muốn phát tâm tu Bồ Tát hạnh thì phải biết sửa lỗi, sửa lỗi của mình từ ý nghĩ, hành động cho đến lời nói mình phải biết sửa. Nhưng mà dựa vào ai để sửa? Có nhiều khi mình làm lỗi mà mình không biết, hoặc có khi mình biết đó là lỗi rồi nhưng mà mình không biết sửa thế nào, và bây giờ phải làm thế nào để mà sửa đổi lại mình không biết. Thì do đó mình phải cầu tới bậc thiện tri thức. Cho nên phải biết sửa đổi ba nghiệp á, phải cho sửa đổi cho nó chân chính, không có để cho nó sai quấy nữa. Và nếu ba nghiệp của mình sửa đổi cho chân chính rồi đó, là ý mình chân chính, thân mình chân chính, khẩu mình chân chính, thì tự nhiên lúc bây giờ được người ta tin nghe, thì lúc đó mới dẫn đạo, dẫn dắt chúng sinh được. Cho nên phải dám tự thành thật, tự thành thật với mình, tức là phải tự quan sát mình. Quan sát mình để làm gì? Để tìm kiếm cái lỗi lầm của mình, chứ đừng bao giờ sợ rằng là mình mà có lỗi, mà phải đến quan sát cái lỗi của mình. Quan sát tức là thành thật với chính mình, tìm cầu, quan sát cái lỗi của mình, để mà có thấy được cái lỗi thì mới sửa đổi được à. Bởi vì mình đừng có sợ rằng là mình có lỗi đó thì mình bết, không phải à. Bởi vì trên đời này không phải thánh nhân thì không ai là không phạm lỗi hết. Người ta nói là nhân phi thánh hiền, tục năng vô quá. Đó. Nhân phi thánh hiền, tục năng vô quá. Người đó không phải là thánh hiền rồi, con người không phải ai cũng là thánh hiền. Thì hỏi thử tục là ai? Đó. Năng là có thể, vô là không, quá là lỗi. Vậy thì thử hỏi ai là người không có lỗi? Đó. Cho nên sợ gì mà không kiếm lỗi mình? Nếu có kiếm lỗi mình thì mới trong sạch được ba nghiệp thân khẩu ý. Xong sở dĩ tội lỗi của mình đó mà mình chỉ phát lộ bày tỏ đối với bậc thiện trí thức thôi, như Đức Phật dạy, mà không nói mình bày lỗi tỏ bày với lại kẻ ngu kẻ ác, là tại sao vậy? Là vì kẻ ác á, kẻ vô minh á, họ chỉ thích cái lỗi thôi, thích cái xấu thôi. Mình thấy kẻ ác với kẻ vô minh như vậy là họ thích cái xấu, thích cái ác, thích cái sai, thích cái quấy. Thành ra mình mới không phô bày với họ, là bởi vì họ thì dù trong một cái câu chuyện gì đụng nó ha, câu chuyện đó cũng có cả thiện lẫn ác, nhưng mà họ chỉ ghi nhận cái ác thôi, cái thiện họ miễn. Chẳng hạn chi tiết thì dùng bảo là bữa đó, nói ví dụ thôi, bây giờ mình nói ví dụ, bữa đó thì dù như là ông thầy cũng phải đập con chuột, nói ví dụ như vậy, hay là bảo là ông đá con mèo một cái lăn trong lóc để ông cứu con chuột. Thì bây giờ kẻ ác nghe như vậy thì bỏ cái cứu con chuột, chỉ nói là ông thầy ông đá con mèo lăn trong lóc, nói ví dụ như vậy đó. Còn bỏ cái kia đi mà chỉ ghi nhớ cái đó thôi, rồi đi kể cho một kẻ ác thứ nhì, tại vì ác thì tìm ác, kẻ ác thứ nhì nghe xong bảo ông thầy nó cũng chặt đầu con mèo rồi kể cho kẻ ác thứ ba, kẻ ác thứ ba bảo ông thầy cũng chặt đầu con mèo để bỏ vào đấu. Rồi ông thứ tư ấy nói là ông thầy nó ăn thịt mèo thì từ cái chuyện nó đá con mèo, mà vì con mèo sắp cổ con chuột, đá con mèo văng ra thì dù vậy thôi đó, nhưng mà nó diễn biến một lát đó, nó đi qua các quốc độ khác thì nó thành cái tin là như vậy, là ông thầy nó ăn thịt mèo. Giờ mèo mèo ná ná với thỏ, rồi truyền tới đó ông thầy ăn thịt thỏ đó. Rồi cứ như vậy đó mà truyền đi, mà chỉ ghi nhận cái đó, còn không hỏi là ủa tại sao ông thầy đó ăn thịt, hay là tại sao ông ăn thịt thỏ, mà tôi thấy rằng là ví dụ như vậy đó, tôi thấy có những cái chi tiết mà tôi không cần. Mà người thiện thì họ nghe cái gì họ phải suy nghĩ phán đoán, mà họ phải thực sự qua cái sự hiểu biết của mình, chứ không nghe của kẻ khác đó. Nên chính vì vậy mà không có nói lỗi với kẻ ác, vì kẻ ác nó chỉ ghi nhận cái sai của mình thôi. Chẳng hạn bây giờ một người lỡ làm cái điều gì sai trái, thì dù bây giờ mình trình bày mình bảo là tôi hối hận, hôm qua tôi mới mắng mẹ tôi, giờ tôi hối hận đó, thì kẻ khác nó không ghi nhận cái tâm hối hận của mình trình bày, mình chỉ bảo cái thằng nó chửi cha mắng mẹ, mà nó mất dạy, nó còn chửi cha mắng mẹ, chính nó nói tôi là chính tôi nghe nó nói má nó còn chửi nữa là đó. Mà không có bao giờ chỉ nói rằng là thằng đó nó tốt ghê, hay nó lỡ nó nói nặng mẹ nó một câu mà nó ăn năn nó nói tôi hoài đó. Và họ chỉ ghi nhận cái quấy đó thôi, mà vì vậy mình không phát lộ cho họ, bởi mình phát lộ cho họ thì họ lại thâu nhập của chủng tử họ thêm cái pháp xấu đó. Bởi vì họ chuyên môn, họ cũng tích, nhưng mà không có bảo tích, họ tích gai. Những người đó mà trả tì đi đó thì còn lại tinh là gai, gai to, gai nhỏ, gai xanh, gai đỏ, mình tích gai đó. Chứ còn không có xa lợi đó. Lúc bây giờ rất nhiều trí tâm đặt một bài là cái gì đó, gai góc đất diệt gì đó, gai, đó. Thành vì như vậy đó mà không có nói cái điều lỗi ra cho với lại kẻ ác kẻ ngu nghe. Tại vì không phải là mình che đậy cái lỗi của mình đối với kẻ ác kẻ ngu, nhưng mà bởi vì mình nói ra đã không có lợi mà lại có hại. Có hại là kẻ ngu đó nó không có phân tập vô chủng từ của nó thêm pháp xấu. Bởi kẻ ngu kẻ ác đó, nó cứ đi tìm cái chuyện xấu không đó. Mà tìm nghĩa là bất kể người nào mà đừng với anh, người nào có nhân duyên với anh đó là anh kiếm hết cái chuyện xấu của kẻ đó để anh gom vô kho tàng của anh, pháp bảo của anh, gom hết vô tất cả những cái xấu xa của người ta, anh ghi nhớ không quên những thân cận và gần gũi đó. Anh ghi nhớ không quên cũng là một quyển tự điển tra về các lỗi đó. Đó là xài giải nghĩa từng chi tiết nữa. Anh vì như vậy đó mà không có khai tội ra đối với lại kẻ ác, mà chỉ khai tội với lại cái trí thức. Bởi vì hàng ngu đó thì thường ghét điều thiện, không có tin vào đạo đức, và chỉ muốn nuôi dưỡng cái bất thiện để tăng trưởng cái pháp khác của mình. Cho nên nghe lỗi ai thì họ thông nhận cái điều lỗi, còn thì chi tiết khác họ không màng rồi. Cho nên để cho cái bọn người ác này không có sinh thêm ác pháp, không bị bán, kẻ trí đối với hạng này không bao giờ đề cập tới chuyện lỗi hay là quấy đó. Bởi vì đề cập ra được kẻ đó nó bị bán, nó tạo nên cái nghiệp nặng. Còn riêng đối với bậc thiện trí thức là những người mà thường trưởng dưỡng các pháp lành, thường dứt trừ các ác pháp như đèn soi trừ mê tối. Với bậc thiện trí thức như vậy phải nên sám hối tội lỗi để được thiện trí thức soi sáng mê mờ, chỉ dạy cho phương cách diệt tội, an ủi mình bằng tình thương, rửa sạch tội lỗi cho mình bằng cái bi tâm, khiến được khinh an mà thoát đi cái mặc cảm tội lỗi, sửa đổi lại cải quá tự tâm, nghĩa là sửa đổi lại mọi cái lỗi lầm. Cho nên người học đạo phải thường gần gũi với bậc thiện trí thức như vậy, thành thật không có che đậy tội lỗi của mình. Mình tới với bậc thiện trí thức bằng cái tâm thành thật, học hỏi, trình bày những cái sai, cái thiếu của mình, để thiện trí thức dùng cái trí tuệ thiện trí thức chỉ bày soi phá cái tâm u ám của mình. Nó dùng cái đèn nó chiếu soi u ám của mình, chỉ bày cho mình để mình thấy rõ. Mình thấy rõ rồi mình sửa. và mình sửa, mình bỏ những cái rắc rến của tâm địa mình đi, mình sửa bỏ những cái u ám của tâm địa mình đi, thì tâm địa mình từ đây sẽ được thanh tịnh đó, và sẽ được trong sáng đó. Thành chính vì vậy mình phải gần gũi với bậc thiền tri thức. Còn gần gũi với bậc thiền tri thức như mình biết là nền tảng của các pháp lành. Thiền tri thức là người chỉ bày cho mình làm pháp lành, thiền tri thức là người ủng hộ mình làm pháp lành, thiền tri thức là người cùng làm pháp lành với mình đó. Như vậy thiền tri thức là nền tảng của mọi pháp lành. Và như vậy thiền tri thức theo phần lý là gì đó? Là trí tuệ, là thiện pháp đó. Cho nên là gần gũi với thiền tri thức có nghĩa là gần gũi với thiện pháp, gần gũi với trí tuệ. Để làm gì? Để dùng cái trí tuệ đó, để dùng cái thiện pháp đó quan sát cái tự thân của mình, chiếu soi, tìm kiếm để rửa sạch mọi cái lậu hoặc đó, tức là phiền não và tội lỗi và các ác vi tế ở ba nghiệp thân khẩu và ý của mình. Còn mình không có che giấu tội lỗi đối với đại người trí tuệ, tức là mình hàm ý rằng trí huệ có công năng tự thấy lỗi đó. Trí tuệ có công năng, người có trí tuệ là trí tuệ nó giúp cho mình cái, nó có cái công năng là mình tự thấy cái lỗi của mình, tức là mình không có che giấu. Không che giấu là bởi trí tuệ tự thấy lỗi, tức là không có che giấu. Như là ngài Huệ Năng nói là thường kiến tự kỷ quá giữ đạo tức tương đương, đó là nếu mà thường thấy được cái lỗi của mình đó là đạo, nó vậy tương đương với đạo. Đạo đó, đạo là như thế đó, là thường kiến tự kỷ quá, là cứ thường nhìn thấy cái lỗi của mình. Biết lỗi thì không có giấu nữa. Người mà biết lỗi chân chính thì người đó không có giấu cái lỗi được của mình. Còn còn giấu đó là chưa thực biết lỗi. Cho nên Niết Bàn Kinh nói, trong kinh Niết Bàn nó nói rằng là có hai hạng người hy hữu của thế gian. Có hai hạng người hy hữu, có một hy hữu ở dưới. Hai hạng người hy hữu đó là một hạng mà chưa bao giờ biết phạm lỗi, là hạng đó là hy hữu, khó có vô cùng đó. Hạng người hy hữu thứ nhì là hạng người lầm lỗi mà biết sửa đổi, đó là hạng hy hữu vô cùng, hai hạng người hy hữu. Hay là Đức Phật nói rằng là hàng hy hữu đó là hàng trí giả đó, đó. Hay là như có cái kinh, kinh này cái tên dài lòn thòn là Thái Hoa Vĩ Vương Thượng Phật Thọ Quyết Hiệu Diệu Hoa Kinh. Kinh này cái tên thực là dài. Kinh này nói là nếu mình khéo biết sửa đổi ấy, thì đồng nghĩa mới không có phạm tội. Tức là người nào mà khéo sửa đổi tâm tính đó, khéo sửa đổi tội lỗi là người đó đồng với lại kẻ không phạm tội đó. Tức là sửa đổi tội lỗi, sửa đổi ăn năn chừa tội đồng với lại không phạm, gọi là năng tự cài giả giữ vô quá đồng à. Vậy thì thứ ba, người nghe pháp mà không cố ý tìm, thứ ba đó là người nghe pháp mà không có cố ý tìm cái lỗi ở trong pháp. Kẻ trí hoặc bậc thiện trí thức luôn luôn hướng thiện hướng thượng, nên chỉ tìm cầu điều hay lẽ phải để trau dồi trí tuệ, để dứt trừ điều ác ở ba nghiệp. Tại vì kẻ trí khi nghe pháp đó là cầu tìm cái điều hay, vì hướng thượng và hướng thiện cho nên cầu tìm điều hay không ạ. Như hồi nãy tôi nói kẻ ác chỉ cứ tìm điều dở, nên kẻ ác nghe cái gì học cái gì cũng chỉ kiếm điều dở, chơi cái ăn chỉ kiếm điều dở. Còn người kẻ trí thì vì hướng thiện hướng thượng cho nên chỉ cầu tìm điều hay để học hỏi, học hỏi điều hay để dứt trừ các điều ác ở cả ba nghiệp. Cho nên người trí luôn luôn tìm thấy điều thiện để học hỏi, không những ở ngay bậc thiện trí thức mà còn đối cả với lại cái kẻ ngu kẻ ác nữa. Kẻ trí cũng kiếm ra cái thiện của kẻ ngu kẻ ác, kiếm ra cái đáng học của kẻ ngu kẻ ác để học, chứ đừng nói là đối với lại kẻ thiện. Cho nên cũng như ông Khổng Tử nói là tam sư hành tất hữu ngu sư yên, cứ ba người đi đường á là trong nó có thầy đâu rồi đó, vậy là thầy bổn vô số. Mà ông gọi rằng là nghĩa là thầy của muôn đời đó. Thế mà ông bảo rằng là cứ ba người đi đường thì bốc đại đi là đều có là thầy ra trong đó, trong số ba kẻ đó thế nào có thầy ra trong đó. Tại sao vậy? Chặt kỳ thiện giả như tùng chi, chặt kỳ bất thiện giả như cải chi. Tức là cứ ba người đi đường như vậy đó, đối với người mà thiện đó, thì mình lựa cái thiện của người đó mình học theo. Mà nếu cái kẻ đó là bất thiện kẻ ác đó, thì mình thấy cái ác đó để mình làm gương, mình tránh đi, mình học cái ác đó. Học cái ác đó là nó có hại như vậy, cho nên mình đừng nên làm nó. Học cái thiện nó có lợi ích như vậy, cho nên mình hành nó. Vì vậy mình là Khổng Tử học được hết tuốt, ai Khổng Tử cũng học được hết. Mà không phải Khổng Tử đâu, cứ thánh hiền là phải Bồ Tát cũng vậy, Bồ Tát học đạo cũng vậy đó. Học được ở cả trẻ thơ, trẻ nít nữa. Thành ra vì vậy mà Đức Phật mới nói phẩm anh nhi hạnh, trong kinh Đại Bát Niết Bàn này. Hay là chẳng hạn như là đây cũng nói đến nhân vật trẻ thơ như Diệu Huệ Đồng Nữ này. Mình nói ví dụ như vậy thì Mạnh Từ cũng thấy được trẻ thơ có những cái gì đáng học, và cái chính cái tinh thần mà ai cũng có thể học được, tinh thần của kinh Hoa Nghiêm, phẩm của Pháp Giới. Tiền Tài đi tham học với 53 vị thiện tri thức, gọi là thiện tri thức ấy, nhưng mà trong đó này ác có, ngoại đạo có, cái điếm có, kẻ nghĩa là dữ có, rồi ông vua tàn bạo có, nghĩa là bạo chúa nó cũng có. Mà Thiên Tài học đàm tất cả những nhân vật như vậy, gọi là 53 vị thiện tri thức, mà do lời vào của Đức Phật và Văn Thù Sư Lợi, Thiên Tài thì tham học. Thì như thế đó mình thấy rằng là với ai cũng học được. Thì như là cái tinh thần Khổng Tử nói đó, tam nhân hành tất hữu ngô sư yên, chặt kỳ thiện giả đi tục chi, chặt kỳ bất thiện giả đi cải chi. Đó là như vậy. Tức là mình học được cái ác cái xấu nên bỏ, mà học được của người thiện cái lành nên làm. Như vậy thì thiện ác được học được. Và học như vậy thì lúc nào cũng học được, chỗ nào cũng học được, và thiện ác gì cũng học được cả. Và học như vậy đó thì lúc nào mình cũng phát sinh được thêm cái hay, mà mình cũng loại bỏ đi được cái dở. Còn kẻ phàm phu vô trí thì cứ mãi lo tìm lỗi cho nên điều hay, kẻ đó không có chịu nhìn tới, mà cứ chỉ đi soi mói cái điều dở. Mà điều hay thì cũng dùng cái trí khôn của mình lái leo, lèo lái nó, sửa chữa nó, hướng nó về cái dở để mà xuyên tạc, để mà ghi nhớ, để mà ôm ấp cái những cái dở, cái xấu của kẻ khác. Cũng giống như kẻ mà bơi gạo để tìm trống, khi mà họ bơi gạo để tìm trống thì dưới con mắt họ không thấy gạo, họ chỉ thấy trống thôi. Họ bơi như vậy là thì gạo tùm lum nữa, nhưng mà họ không thấy, họ chỉ thấy trống thôi. Trong muôn ngàn cái gạo đó có một hạt trống lú lên thấy liền đó. Thì giống như vậy thì trong cái người ác như vậy, họ nhìn mọi người, họ chỉ tìm hết tất cả những cái lẽ xấu, cái dở họ học, họ thâu thập đó. Đây là dở nên làm, nên nhớ, nên thuộc đó. Kia là lành nên tránh, nên quên đó. Cho nên tất cả điều hay của người khác họ làm lơ, họ cố ý quên đi, cố ý quên chứ phải vô tình quên đó. Nhưng mà điều ác của người ta thì họ ghi xương khắc cốt, họ nhớ như là ăn nan nhớ kinh vậy đó. Nhớ mà không thuộc một chữ đó. Cho nên vì như vậy đó, cái người phàm phu không có học được cái điều hay lẽ phải, mà chỉ có kẻ biết học, người trí giả, tức là không tìm cái lỗi, học đạo hay là học gì không tìm một lỗi. Tại vì mình biết dĩ nhiên là như vậy đó. Đã bảo là người không phải thánh hiền, ai lại không có lỗi. Thành ra cứ người nào có cái điều gì hay là mình cứ học ráo hết, điều gì dở của họ mình quên đi, giống y như Khổng Tử, cái điều mà tăng sâm ca ngợi đó, thấy một cái hay ta quên đi chính cái dở, chỉ có lo nhìn cái hay thôi. Nhìn cái hay đó mà quên cái dở mất hết rồi. Tức là trong tâm Khổng Tử không chứa một cái dở nào hết, chứa cái hay không à. Toàn chứa cái hay, có như vậy ông ta mới là thánh nhân. Còn nếu không như vậy thì tự sẽ chẳng phải là thánh nhân đó. Thành ra tăng tử biết học vô cùng, tăng tử biết học lắm, học cái đó của Khổng Tử. Tức là mình cứ phải là thâu thập cái tốt người ta, lấy làm cái tốt của mình, nuôi dưỡng nhân chủng tử của mình, ghi nhớ toàn cái pháp lành pháp thiện. Có như vậy đó, đó thì mới là người biết học đạo. Có như vậy đó thì mình mới có thể sửa đổi được tam nghiệp của mình, và mới tạo cho người ta cái sự tín tâm. Còn cái kẻ vô trí đáng thương xót kia, lúc nào cũng lấy cái xấu của người ta đem về làm của gia bảo cho mình, rồi ôm ấp tất cả những cái xấu đó mang theo cho đến đời vị lai. Thế một người mà có hành động với mất tìm lỗi, thâu thập lỗi và nói lỗi vào người với ba nghiệp như vậy, thì đó gây nhân bất tịnh, hiện đời bị người ta không tin, nghi ngờ. Còn kiếp sau thì phải sinh vô ta mắc đạo đầy bất tịnh, bởi vì gieo nhân bất tịnh. Bởi vì lời nói của họ cũng toàn nói chuyện xấu của người ta, toàn mở miệng ra nói cái chuyện xấu thôi. Dù là xấu của ai cần biết, nhưng mà hiện tại mình đang ôm trong lòng, hiện tại mình đang nói, hiện tại ôm trong lòng là ý nghiệp, hiện tại mình đang nói đó. Và cái hành động của mình đi làm những chuyện như vậy, thành vô tình cả tam nghiệp. Cái xấu của thiên hạ đâu chưa thấy, mà thấy ngay hiện tại đó là cái xấu của cả tam nghiệp của mình. Cho nên người Phật tử chân chính đó, mà học đạo thiệt, phát lòng tin trong sạch, học đạo pháp hướng thượng hướng thiện hướng giải thoát, chẳng bao giờ buồn bận tâm tới những cái chuyện thị phi hơn thiện ở một cái góc bếp chùa nào đó, hay là một góc chánh điện nào đó mà ông cần mang tới. Mà nếu mang tới như vậy là bắt đầu biết rằng là mình chưa có phát sinh lòng tin trong sạch, mà mình bắt đầu kết tập, không phải kết tập kinh điển, kết tập hát pháp đó, để mà làm của gia bảo cho mình. Cho nên người tu Bồ Tát hạnh này, muốn tránh cái nhân xấu, muốn diệt các ác nghiệp vi tế, thì thường không nên tìm lỗi người, xấu tốt gì đó đều học hỏi được hết đó. Cho nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật cũng nhấn mạnh như vậy, ngài cũng nói rằng là phải tự mình thường quan sát mình và tự mình tìm cái quấy, cái sai của mình, và tự mình phải hỏi rằng là mình có làm hay không làm, chứ đừng có nhìn tới người khác làm hay không làm, người khác xấu hay không xấu. Cho nên Đức Phật cũng nói cả về cái chuyện mà bọc cái lỗi ra. Đức Phật nói là kẻ phàm phu như vậy đó, lỗi người thì bươi tìm đi tìm chấu trong gạo, còn lỗi mình thì giấu như thợ săn giấu mình. Đức Phật ví như vậy, cái kẻ mà bới móc tìm lỗi người ta thì đó, lỗi người thì bới móc như tìm chấu trong gạo, còn lỗi mình thì giấu như thợ săn giấu mình. Anh thợ săn mà núp anh giấu mình như thế nào thì cái anh xấu khi anh giấu cái lỗi của anh y như vậy. Đức Phật chỉ nhòm thấy anh thợ săn đang còn phun núm cơ, đang còn chui trong cái kẹt nó để bắn thú đó, mà ngài cũng thấy được cái pháp đó. Ngài thấy sao giống mấy thằng giấu lỗi. giấu không loài đầu cũng loài đuôi đó. Cho nên rằng là không có tìm lỗi người gì hết, mà ai thì mình cũng học được nghe kinh. Còn cái vấn đề nghe kinh đó là chỉ cho cái sự học hỏi, bao gồm cả việc học đạo, học hỏi đủ mọi thứ kể cả chuyện học đạo, mà cần nhất là tìm cho ra cái hay để thu thập ở cả người trí lẫn người ngu. Người trí lẫn người ngu là nó có nhiều cái công việc của người ngu, mà người trí học được bài học thực là hay. Đó là những cái câu chuyện mà ngu ngôn mà trong cái mục suy gẫm á. Đó. Mình thấy vua Tấn Văn Công ông trở thành một tay, nghĩa là bá chủ của chư hầu ở trong thời đại đó, một trong ngũ bá của cả cái thời Xuân Vương Trung Quốc kéo dài như vậy. Chỉ có 5 ông vua được gọi là ngũ bá, trong đó có Tấn Văn Công. Mà nhờ rằng là Tấn Văn Công thấy kẻ ngu mà suy ra cái ngu của mình. Là kẻ cái ngu đó là một bài học về trí khôn cho Tấn Văn Công. Thế đâu phải ngu là ngu luôn. Cái ngu kẻ khác nhiều khi nó dạy khôn cho mình. Những cái đề tài kiểu như vậy đó, cái đề tài kiểu như vậy mà tất cả mình ở đây phải tập quan sát, tập nhìn như vậy. Đó là một cách học, đó là một cách học mà mình học được bất cứ cái gì mình cũng nhìn ra được cái nào. Mà khi mình quen với cái nhìn như vậy thì mình nhìn cái sự kiện nào mình cũng tìm được cái hay, tìm được cái để rút tiền. Ở những câu chuyện bây giờ đó, câu chuyện mà ai đáng ngồi trên, nếu mà nói là bây giờ cũng có nhiều cái ý nghĩa ở trong này lắm. Ai là người xứng đáng ngồi trên? Những cái mẫu chuyện cũng ngon, mình thấy cái bình thường phải như vậy, hay là mắt không nhìn thấy lông mi, hay là thành kiến đáng cười, hay là sai phương hướng. Mình câu chuyện nó có vẻ cười như vậy đó, hay có vẻ nghĩa là ấu trí như vậy đó, nhưng mà phải nói thiệt là cũng trí tuệ ở trong tùm lum hết chứ đó. Cho nên cứ nhận định nó ra tập đó. Vì vậy cho nên nhất là mấy anh em trẻ ở đây là còn ba cái vị đó, là vị nghĩa là xuất gia, vị tham thiền, vị đọc tụng đó, thì phải thường phát huy những cái vị đó, phải nghiên ngẫm, phải thiền định nó như vậy, phải suy nghĩ, phải quan sát nó, thì những cái mẩu chuyện như vậy đó phải nghĩa là tập quan sát, tập phát biểu ý kiến đó. Tập như vậy để mà mình thấy rằng là trong tất cả những cái mẩu chuyện của kẻ ngu, mình học được nhiều cái khôn, chứ đừng có thấy đó là ngu thì cười chê nhưng chim nghiệm thì đôi khi mình cũng ngu y chang. Thì tất cả những câu chuyện của ngôn nó chứng minh hết rồi đó. Như Tấn Văn Công ấy, thấy cái ngô của cái anh mất vợ, suy ra cái ngô của mình là sắp mất nước, mà nhờ như vậy đó mà Tấn Văn Công kịp thời dư nước đó. Thì tất cả những cái mẩu chuyện ở đó nó chứng minh cho mình hết. Mẩu chuyện thành cái nắng cười, mẩu chuyện mắt không nhìn thấy lông mi đó. Cái vật thì xa trăm thước nhìn thấy rõ lắm, mà lông mi trước mắt không thấy. Thành ra lỗi của người ta ở đâu có nhìn thấy, mà cái lỗi ngay từ mình nó không thấy đó. Thì nó tất cả những cái câu chuyện đó nó đều có cái ý nghĩa. Thành vì vậy mà khi Trang Tử lý luận vậy, nó sở Trang Vương cũng lại là một ông vua trong ngũ bá, tức là Tấn Văn Công là một bá rồi, Sở Trang Vương sau này cũng là một bá, thứ gì là hai bá trong ngũ bá, mà cả hai tay nó mình thấy đều khôn ngoan như vậy, đều nghe chuyện ngu kẻ khác và suy ra cái ngu của mình, tức là cái ngu kẻ khác là cái khôn của mình đó, học được cái khôn đó. Nghe có cái là Trang Tử lý luận cái mắt không nhìn thấy lông mi đó, mà Sở Trang Vương khám phá cái sai cuối của mình. Thành đó học vậy đó mới là học. Vì vậy Bồ Tát có thể thấy đạo được ở ngay kẻ ngu, đừng nói là ở ngay cái người trí tuệ. Tâm bồ đề với phiền não không khác là lẽ vậy. Đó. Phiền não với lại niết bàn nó không có sai khác. À. Chúng sinh với Phật cũng không có sai khác. Đấy, đạo Phật cũng nói như vậy. Thầy như Huyền Giác đại sư, ngài Huyền Giác ở trong bộ chứng đạo ca Huyền Giác là đệ tử của lục tổ Huệ Năng, đệ tử có mấy tiếng đồng hồ, gọi là nhất túc giác trong lục đêm đồng hồ. Bởi Huyền Giác tới hỏi đạo nơi lục tổ Huệ Năng, trong có một vài tiếng đồng hồ đối thoại với nhau, Huyền Giác giác ngộ rồi đành lễ lục tổ mà ra đi, rồi về từ đó làm cái bài ca gọi là chứng đạo ca đó. Bài đó là một bài nghĩa là nổi tiếng ở trong thiền học đó. Huyền Giác nói một câu ở trong đó như vậy: vô minh thật tính tức Phật tính, viễn hóa không thân tức Pháp thân. Cái câu đầu gọi là quân bất kiến tuyệt học vô vi, nhàn đạo nhân bất trừ vọng tưởng bất cầu chân. Là anh không thấy cái vị tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, cái vị đạo nhân mà tuyệt học rồi vô vi đó, nhàn đạo nhân là nhàn nhã, vì đạo nhân nhàn nhã tuyệt học, không còn học cái gì vô vi đó. Bất trừ vọng tưởng bất cầu chân đó. Tức là không có trừ vọng tưởng mà cũng chẳng cầu chân lý, chẳng mang trừ vọng tưởng mà cái bài chữ Bậc Ca mở đầu với cái câu như vậy: quân bất kiến tuyệt học vô vi, nhàn đạo nhân bất trừ vọng tưởng bất cầu chân. Rồi trong đó mới nói cái này là vô minh thực tính tức Phật tính, viễn hóa không thân tức Pháp thân. Cái viễn hóa mà cái thân mình nó như không vậy đó, nó như bụng vô bụng không đó. Viễn hóa đó là Pháp thân đó, thân viễn hóa đó, đó. Mà cái thực tính của vô minh nó là Phật tính đó. Cho nên rằng là chúng sinh với Phật đều có sai khác. Và bài chứng đạo ca của ngài làm như vậy, ngài nói như vậy. Thì Huyền Giác đó. Mà có nhiều người ta còn cho rằng là Huyền Giác đó là được coi như rằng là người mà hiểu pháp của được lục tổ năng truyền pháp vậy đó. Coi như là tổ vậy. Tuy rằng có nhiều người ta chia ra, có người thì coi thần hội như là đệ thất tổ, có người thì coi Huyền Giác, có người thì coi ngài Nam Nhạc Phần Nhượng, tức là thầy của Mã Tổ, là vì sau này truyền có những cái tông như Lâm Tế Tông này đó, là từ ở nơi Mã Tổ mà ra. Đó là như hiện tại mình đây là tông của Lâm Tế, đồ đệ của Lâm Tế. Lâm Tế là đồ đệ của đồ đệ của đồ đệ của đồ đệ Mã Tổ. Mã Tổ là đệ tử của Nam Nhạc Hoàng Dược, mà Nam Nhạc Hoàng Dược là đệ tử của lục tổ Huệ Năng. Tức là Huệ Năng truyền Nam Nhạc Hoàng Dược truyền cho Mã Tổ đạo nhất, Mã Tổ đạo nhất mới truyền cho Bích Trượng Ngoài Hải, Bích Trượng Ngoài Hải mới truyền cho Hoàng Bá Hy Vận, Hoàng Bá Hy Vận mới truyền cho Lâm Tế Nghĩ Huyền. Đó, rồi Lâm Tế Nghĩ Huyền truyền tới đây, hiện tại đây là đời thứ quàng đây là 45, tức là đệ tử 45 đời của Lâm Tế, tức là thuộc về cái dòng của Nam Nhạc Hoàng Nhượng. Thì có hai dòng là Thanh Nguyên Thành Tư, Nam Nhạc Hoàng Nhượng là mạnh, còn Huyền Giác này ít, Giác này sau ngài đó thì thấy ít như ngài Thần Hội. Vậy thì Huyền Giác nói vậy đó, vô minh thật tính tức Phật tính, tức là để cho mình thấy rằng là Bồ Đề, phiền não với Bồ Đề nó không có sai khác. Như vậy ngu với trí cũng chẳng có mấy sai khác đâu. Trong cái ngu có cái trí, trí tuệ ở ngu cũng có, ở trí cũng có, ở đâu cũng có. Do chính nhờ cái tinh thần học hỏi như vậy đó mà mình thấy đâu cũng là đạo. Tại vì học hỏi như vậy mình thấy đâu cũng là trí khôn, kể cả cái hành động ngu vô cùng cũng là hành động của trí khôn. Tại vì nhờ đó mà mình phát sinh trí khôn. Cho nên như vậy đó thì tất cả cái pháp nào mình học mình cũng thấy trí tuệ ở trong. Mà như vậy thì chỗ nào cũng phải là đạo. Từ cái hành động của kẻ ngốc cũng là đạo nữa, hành động của người trí tuệ cũng là đạo nữa. Và rồi khi quen như vậy thì tiếng gió thổi mưa rơi, lá rụng hoa héo cũng đều là đạo tốt hết. Tại vì vậy mà Hương Nghiêm nghe tiếng trúc rồi mà giải thoát chứng ngộ, hay Linh Vân chỉ nhìn thấy đóa hoa nó nở thôi mà chứng ngộ đó. Đều như vậy, thiền sư toàn là ngộ như vậy đó. Thì nó thấy cái gì cũng là đạo, là nhờ cái tinh thần rằng là tìm đạo ở trong mọi cái vô minh, cho đến vô minh của thực tính, mà nhìn thấy rõ được cái thực tính của vô minh rồi cũng thấy đó chính là thực tính, chính là tìm được cái ngu. Để rồi mình xem cái câu chuyện ngu, mình thấy mà hành động ngu, mà nếu mình nhìn kỹ cái nguyên nhân ở trong, mình xem, mình tìm tòi cái khôn ở trong cái ngu đó, mình học cái khôn trong cái ngu đó, thì tự nhiên mình thấy cái ngu đó là cái bài học sẽ khôn mình, thành ngu đó là khôn vậy. Tại vì như vậy thì cái chi cũng là khôn, từ kể cả ngu. Cái người biết học như vậy, cho nên người biết học nhờ như thế, thấy đâu cũng là đạo, ở đâu cũng là đạo, thì đâu cũng là Phật. Thì bây giờ đó thì mới nói là nhất thiết pháp giai thì Phật pháp, tất cả các pháp đều là Phật pháp. Đó, mình nhìn cái pháp nào cũng là pháp của trí tuệ, tức là Phật pháp. Vì vậy mà ba nghiệp nếu thường tạo thiện nghiệp, ý tưởng, lời nói và hành động của mình đều chân chính, tức là ba nghiệp nào cũng tạo cái thiện nghiệp hết, tức là ý tưởng, lời nói, hành động đều chân chính, thì tất nhiên mình được người ta tin và kính, người ta nghe theo. Đó. Muốn được tin kính thì như vậy, tức là cứ học hết cái điều hành, học đủ điều hành rồi tất cả mọi kẻ trí cũng như là ngu, rồi thì như vậy mình mới được đầy đủ các trí tuệ. Tức là ở nơi nghe người ngu mình cũng học được, và học được cho nên mình không có khi họ, mà mình lại nghĩ rằng là nhờ họ thành mình lại cảm phục thương mến, mà lại muốn giúp đỡ chứ không có khinh bỉ. Có cái kẻ mà chỉ thấy điều đó là ngu, điều này là trí phân biệt như vậy, thì thấy cái ngu cười chê khinh bỉ, ngã mạn khinh mạn, coi thường kẻ kia khinh bỉ đó. Thành không có học được cái bài học khôn ở trong ngu, chỉ học được bài học khôn trong khôn, thiếu rồi, cái học đó không có viên mãn, phải học được khôn trong ngu nữa đó. Và khi như vậy kẻ đó thì hiện làm hành động, làm động khôn cũng là khôn, làm hành động ngu cũng là khôn. Người khôn như vậy, không phải người khôn chỉ làm hành động khôn thuần nhất, mà người khôn làm cả hành động ngu nữa để thể hiện. Đó. Vì vậy mới có tế điên giờ giờ lại ứng ướm, làm đủ một hành động quấy hết. Vậy thì thứ tư, không sinh ác tâm với người thuyết pháp. Vì hãy sinh ác tâm thì tự dưng phải kiếm lỗi, là mình ghét ai thì mình phải kiếm lỗi. Thì giờ Đức Phật mà muốn cho người ta kính tin thì mình đừng có sinh ác tâm đối với người thuyết pháp. Tại vì hãy sinh ác tâm á, thì phải phanh, phải kiếm, phải tìm cái lỗi. Cho nên điều hay không học được. Tại vì phanh tìm, phanh thì phải vén cái hay ra, gạt cái hay ra, thì kiếm cái sai, cái lỗi ở bên trong, thành ra gạt cái hay ra. Đó. Thì vì như vậy cho nên không học được cái điều hay, mà chỉ học thuần cái điều dữ, cái điều xấu. Lúc đó thì quả là lựa cái giờ của người để thu nhận, có cái hay thì bỏ qua. Cho nên mình thấy kẻ ác là vô minh ở chỗ đó. Kẻ ác không thể được khôn này. Đó. Tại vì khôn thì đâu có đi thu thập cái ác của người ta làm cái ác của mình. Thấy người thuyết pháp nghĩa là làm thiện, phải sinh tâm hoan hỷ hỗ trợ cho giống người thuyết pháp có lỗi. Người nghe cũng nên theo cái tinh thần Đức Phật dạy là y pháp bất y nhân, là y theo pháp đó, không có y theo con người. Đừng có học là ví dụ thầy thích ăn hủ tiếu thì mình cũng phải ăn hủ tiếu thay vì mọi khi mình ăn bơ phô mát. Mà thầy có cái dĩa ở dưới thì mình cũng học theo cái tính thầy cái dĩa ở dưới, nhưng mà pháp của thầy thì không học. Đó. May thế chứ nếu thầy nào mà bị bệnh phong mà cứ hay gãi thì mình cũng học cái tánh là không ngứa mà ngồi đâu cũng gãi. Đó. Không nên học như vậy, mà chỉ nên học cái pháp của thầy. Còn cái đời sống, cái hành động bình thường của thầy thì kệ thầy. Đó. Thầy thích uống cà phê đá, tôi thích uống trà, kệ, không ăn thua gì hết. Không phải uống trà là không có trí tuệ, mà cà phê đá có trí tuệ. Không phải như vậy. Đó. Không có ăn nhầm nhò gì với nhau hết. Cho nên là người học đạo, thôi đạo phải hiểu như vậy. Y pháp thôi, không có y nhân. Như tôi nói, tìm tòi cho mọi cái hay để mà học. Đó. Cũng nếu mà bây giờ mình y nhân mà mình bảo rằng là ông thầy đó sân si lắm, tuy là ông giảng pháp có đúng hay không nhưng mà ông sân si lắm, mình đang thèm nghe nó, ví dụ như vậy. Thì như vậy thì cũng khác gì, giống như là chẳng hạn như một người nào cho mình cái viên ngọc báu nhưng mà bọc ở ngoài một cái bao dơ, thì mình vì khi cái bao dơ mà rứt ngọc báu mình thèm nhận. Đó. Hay là mình đi mò mẫn trong bóng đêm tối, mình thấy một gã đuôi hay một gã trộm nó soi đuốc nó đi, rồi mình chê ánh sáng của thằng đuôi trộm, rồi thằng đó nó đuôi nó trộm thì ánh sáng nó ích gì. Đó. Thành ra mình không chịu nương theo ánh sáng nó, mình đi ngã khác, đi trong bóng đêm mò thì thôi. Đó. Và
thầy có thể ngoài cơ đi pháp với thiên nhân thì học pháp của thầy rồi, nhưng mà nếu thầy đạo đức thì không phải học
pháp.
Như vậy thì không vẫn là thiên nhân.
Không. Nhân đó, đó, cái đó là pháp. Tức là nếu mà thầy mà rằng là ngôn, nghĩa là hành giải mà tương ưng đó, hả? Ngôn hành mà hợp nhất đó, thì như nãy tôi nói hành động là thân giáo. Nhưng mà đâu có dạy mình cái like là uống cà phê hay uống trà, cái nào là chân lý đó. Còn thì dù thầy có hành động là như vậy, chẳng hạn như rằng nói ví dụ bây giờ thầy đang ngồi đó, mình học tính thầy, học pháp thầy chứ phải học bắt chước cái đời sống, cái hành động đó. Chẳng hạn bây giờ mình nói ví dụ cái thời đó cái gì đó quý báu tích mấy thì rơi bể cái sẻng, mình nói ví dụ như vậy, cái thời đó ôi cái thân tao giữ bằng xong nó chi cái đó, do ví dụ như vậy. Thì vậy thì mình học cái là không tiếp với lại cái của vật chất của thế gian, cái đó cũng là học pháp chứ không phải là học người. Đó. Chứ không phải là bây giờ thầy nó cao tóc để sơ sơ, mình cạo tóc để sơ sơ, thầy nó tắm xà bông đó mình tắm xà bông đó, mình đâu có học cái pháp đó. Với cái pháp đó không ăn nhầm gì tới sự giải thoát đó. Không phải là ví dụ như là thầy đó thích tắm nước lạnh chứ thích tắm nước nóng, mình phải thích tắm nước lạnh thôi mà rung vừa tắm vừa rung mà cũng phải tắm, mà cái đó đâu ăn nhầm tới sự giải thoát. Tức là mình học cái tính khí, cái cung cách của thầy đó. Còn có nhiều người bắt chước thầy là như vậy, dòm để ý thấy thầy xài cái chén hiệu con rồng vàng thì về nhà mua cái chén hiệu con rồng vàng xài, cái đó là con nhau mới thấy sự gì đó. Phải học cách này nè, thấy thầy cái chuyện đó cũng bỏ qua được thì mình về nhà đối với con mình cũng bỏ qua cái chuyện đó được, cái đó là học pháp chứ. Nhưng phải học nhân, nhân là cái đời sống bình thường, chứ đừng có rình thấy thầy uống cà phê hiệu bà đồng già, về mua cà phê hiệu bà đồng già mà đang uống hiệu cà phê cái nhà thì bỏ đi, nó mới dùng như vậy á. Không phải, hai cái đó nó nhầm nhò đi, chuyện giải pháp. Còn cái chuyện mà mình học cái tư cách, tức là cái thân giáo đó, cái đó là pháp. Tại vì cái pháp không phải là lời nói, mà pháp chính là hành động, là sự thể hiện. Thành ra Huyền Gia Sư Bì nó đã nhấn mạnh rồi, Huyền Gia Sư Bì thăng đường thuyết pháp muốn thành thuyết bỏ đi vô. Đại chúng ra bảo là tại sao Hòa Thượng hôm nay thuyết pháp, Huyền Gia Sư Bì phải thuyết rối. Đại chúng bảo nghe đâu mà Hòa Thượng mới thuyết. Này, hỏi hết tất cả không ai nghe Hòa Thượng nói một lời mà Hòa Thượng lại hô là thuyết pháp rồi. Huyền Gia Sư Bì vậy hả? Vậy chứ ông bảo pháp là gì? Ông bảo pháp là âm thanh hả? Chừng nào hai cái miếng thịt ở trên miệng tôi nó nhấp nháy thì ông mới bảo là pháp à? Đó. Như vậy không phải học pháp là chỉ học những lời lẽ dạy thôi, mà học cả thân giáo và cái hành động. Thì thân giáo đó là pháp nữa. Thành ra pháp mới là gió thổi là mưa bay đó. Nhưng mà có nhiều người mãi bắt chước cái kia mà không chịu bắt chước cái ý của thầy, cái ý của ông thầy, dụng ý đó. Thì dù thầy làm hành động dụng ý cái gì mình không bắt chước, mình bắt chước dụng ý mà mình lại bắt chước cái hành động mà không bắt chước cái dụng ý, tức là mình bị vi phạm cái ý thứ tư, cái ý thứ ba gọi là ý nghĩa bất ý cú, mà mình lại là ý cú mà bất ý nghĩa, là mình y theo câu văn mà không y theo cái ý nghĩa, tức mình y theo cái hành động mà không chịu y theo cái ý nghĩa của làm hành động đó. Cũng chẳng hạn mình thấy Nam Tuyền chém mèo rồi mình về bắt trước mèo nào nhặt nó chém rồi mình chỉ bắt trước cái ý cú là tại sao Nam Tuyền chém mèo đó, rồi mình xách mình đi kiếm tối ngày cứ vác vợt vác lưới đi kiếm mèo bắt nó chém đó. Mình nói ví dụ như vậy, hoặc giả là mình thấy như là Lâm Tế Nghĩ Huyền, tổ của tất cả chúng ta đây. Lâm Tế Nghĩ Huyền là thổi cho Hoàng Bá Hy Vận là sư phụ mình mấy thổi đó. Bởi Hoàng Bá bảo ông lại gần đây tôi nói nghe, thì Lâm Tế biết trước lại gần là ông thầy sẽ cho mình em đạp hoặc là đấm, thành Lâm Tế tới đấm thầy trước, rồi mình về bắt trước mai mình gặp sư ông nào mình đấm má tôi được. Thôi mấy sư ông thì bỏ chùa chạy trốn hết. Thành ra mình bắt trước cái ý thú chứ không phải bắt trước cái hành động. Thế có khi bắt trước ý thú đó thì làm hành động khác hẳn mà vẫn bắt trước được như thường, phải không? Đó. Có khi mình bắt trước cái ý thú đó thì mình làm hành động khác hẳn là mà đồng một ý, đồng giống nhau đó. Chứ không phải là làm phải đúng y hành động như vậy thì mới diễn được cái ý như vậy đó. Cái ý nó nhiều cách diễn lắm, nhiều cách đóng lắm, nhưng mà mình hiểu cái ý rồi đó, thì mình đóng làm sao nó cũng ra được cái ý như vậy đó. Chứ không phải mình cọp nguyên con, còn cái cọp nguyên con mà bỏ cái phần ý đi, cái cọp đó mới bị chê bai, mới nói là đừng có đi phạm. Cũng như chẳng hạn bây giờ thầy đã nói sao thầy biết, mình bảo chứ ôi thầy đó có thể chửi tôi một lần rồi đó. Bây giờ thầy nó thì cái lập luận của người đời thường nói thầy đó tôi cũng sân si, nó cũng còn sân si, nó chưa có giác ngộ, nó chửi tôi mà nó ngồi sân, nó chửi tôi, nó chửi tôi mà liền tôi một cái, nó cũng sân si lắm, nó thôi tôi cũng thèm đi nghe pháp, thèm đi chùa đó đâu đó. Nói ví dụ như vậy, mình nói là tôi nói ví dụ như thế, là họ chỉ nhìn thấy cái đó xong rồi thì họ phủ nhận hết. Nó ví dụ như vậy. Nhưng mà chẳng hạn như là ông thầy chửi thì mình đừng có giữ cái tiếng chửi đó, mình hãy làm Đức Phật. Đức Phật bị mà lì, Đức Phật bảo là khi ai cho ông cái món gì mà ông không nhận đó. Khi ông cho ai cái món gì đó mà người ta không nhận, ông làm sao? Cái anh kia bảo thì ta đem về. Đức Phật bảo vậy thì đem về đi. Đem cái lời nãy giờ đi về đi, ta không nhận thứ đó đâu. Vậy thì không nhận có nghĩa là như vậy, kẻ nó chửi mình đừng ôm cái đó trong lòng. Đó, là không nhận. Mà mình không ôm thì nó ôm. Còn mình ôm rồi thì nó đã đời. Mà nó đã đời tức là nó cho mình rồi, nó hết ôm rồi. Đó. Còn mà mình không nhận đó là mình tỉnh bơ. Mà mình tỉnh bơ đó thì anh phải ôm về. Mà anh ôm về tức là anh hậm hực. Mai chửi nữa. Mai chửi nữa ôm về nữa. Là anh cứ phải ôm hoài. Tức là cái ý không nhận là như vậy. Đức Phật bảo vệ đem về đi. Biết ta không nhận. Còn, tức là nó chửi mình mà mình sân si tức là mình nhận rồi. Mà mình nhận đó thì anh đâu anh nguôi, anh đã đời. Anh đã đời rồi. Đó. Còn bây giờ mình không nhận thì anh đoán phải ôm cái mớ nó về, ôm mớ bực tức nó về mà thôi. Tức là cái nghĩa không nhận.